tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ đã xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó lại có mấy người bảo rằng ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã họ dò người một đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được. Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mặn được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta được Thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đối diện với một tên quỷ mà Thánh Kinh gọi là quỷ câm. Thánh Luca nói rằng sau khi Chúa Giêsu đã trừ được tên quỷ ra khỏi người ấy thì người đó lập tức nói được. Ở đây ta phải hiểu việc câm điếc có hàm ý muốn nói đến nhiều khía cạnh khác nhau của một con người, trong đó có cả khía cạnh mà tôi tạm gọi đó là câm điếc thiêng liêng. Người câm sinh ra đời thì thường hay đi đôi với việc điếc. Nói và nghe là hai phương tiện của con người để truyền thông cho nhau biết những tư tưởng và tâm ý của nhau. Không nói rồi cũng không nghe là cắt đứt mọi mối dây liên lạc với xã hội và con người với nhau. Người nói gì ta không nghe được, và ta muốn nói gì cũng chẳng diễn đạt được. Thế nên người câm điếc thường là người thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội, của xã hội Do Thái lẫn cả xã hội 2000 năm mà chúng ta đang sống đây. Họ bị xã hội và mọi người hầu như là phế thải. Tuy nhiên, sống trong một xã hội văn minh như ngày hôm nay, con người đã tìm ra được một vài phương thế giúp cho con người câm điếc truyền thông tư tưởng với con người khác. Ngoài việc người câm điếc có thể dùng bàn tay của mình để diễn tả tư tưởng trên mảnh tờ giấy, họ còn có thể dùng đôi tay và điệu bộ khuôn mặt để diễn đạt tư tưởng của mình dưới ngôn ngữ mà ta thường hay gọi là ngôn ngữ của dấu hiệu, tiếng Anh gọi là sign language. Với đôi bàn tay khéo léo ấy thì có thể họ sống và giao tiếp như những con người khác. Vì vậy, việc câm điếc nơi đôi tai hay ngoài môi miệng, mặc dù khó nhưng vẫn còn có thể chữa trị được. Vì vậy, phải có những dạng câm điếc kinh hãi khác. Ở đây xin phép được chia sẻ ít là ba loại câm điếc khác nhau. Thứ nhất là những người câm điếc vì họ không muốn nói, không muốn nghe, do một lý tưởng nào đó tác động. Chẳng hạn như những anh hùng tuẫn giáo hoặc những chiến sĩ, cán bộ can trường, khi bị địch thù bắt giữ thì nhất định họ không chịu tiết lộ bất cứ một bí mật nào của nhóm họ, không chịu phản bội lý tưởng mà họ đã thề ước trước khi lãnh nhận sứ vụ. Hạng người này đã kể là rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không có. Tuy bị người khác cho là câm điếc, mở ngoặc và đóng ngoặc dưới một khía cạnh nào đó, nhưng họ cũng đáng được khen ngợi. Loại người câm điếc thứ hai ghê tởm hơn, đó là những người có tai, có miệng, nhưng cố tình không chịu nghe lời, hay chỉ nghe trước rồi quên sau. Người ta thường gọi những người này là người cứng đầu cứng cổ, cố chấp và lì lợm. Họ u lì, hèn nhát, sợ sệt, hỏi không nói, gọi không thưa, hay có nói thì cũng ấp úng, không thưa được nửa lời, hay không chịu lên tiếng khi cần, khi có nhiệm vụ, khi có trách nhiệm bênh vực sự thật. Những người đó cũng được xếp vào loại những người câm điếc. Thế rồi cuối cùng ta thấy loại người câm điếc đáng sợ hơn cả, và đây là loại thứ ba, được tạm gọi là những người câm điếc thiêng liêng. Họ được sinh ra trong đời với đầy đủ miệng lưỡi và cõi lòng, nhưng lại không muốn dùng để ca tụng Thiên Chúa, không dám nói sự thật, hay còn tệ hơn là bẻ cong và bóp méo sự thật. Ta thấy loại người câm điếc này được phản ảnh và diễn tả rất nhiều trong Thánh Kinh, cách riêng trong bài lời Chúa hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho người câm và trừ khỏi tà thần, thì những người xung quanh được chứng kiến tận mắt, có thể sờ được tận tay, thì chính những người đó lại cho việc Chúa Giêsu làm là việc của quỷ ma. Họ nói về Chúa Giêsu rằng ông ấy trừ được quỷ là nhờ danh của quỷ vương Beelzebul. Dù được thấy tận mắt, nghe tận tai phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn cố chấp không cho đó là việc của Thiên Chúa, còn cho đó là việc của quỷ ma. Chẳng khác gì nói rằng Chúa Giêsu chính là tay sai của ma quỷ. Đây chính là hạng người câm điếc mà Chúa Giêsu ghê tởm nhất. Họ biết mà không nhận, thấy mà không tin. Ta gọi đây là những người câm điếc thiêng liêng. Không phải vì họ không thấy được, không phải vì họ không chạm đến được, không phải vì họ không nghe được, nhưng là bởi vì họ đóng cõi lòng lại, không muốn nghe, không muốn thấy và không muốn chạm đến. Nếu phải so sánh với những người bị câm điếc bẩm sinh với hạng người câm điếc này, thì ta thấy phương thuốc chữa lành những người câm điếc bẩm sinh vẫn còn dễ hơn gấp ngàn lần những người bị câm điếc thiêng liêng. Ít ra là những người bị câm điếc nơi tai, nơi miệng, thì họ vẫn còn tấm lòng mở rộng cho một chân lý trường cửu nào đó. Họ mở rộng và dành chỗ cho Thiên Chúa, đấng mà họ âm thầm tôn thờ trong cung lòng của họ, cho dù người đời không biết đến họ. Còn những người câm điếc thiêng liêng thì mặc dầu bề ngoài họ nghe được, hiểu được, nói được, nhưng tâm hồn và trái tim lại luôn khép kín và đóng chặt, không một tia sáng chân lý nào có thể vào được tâm hồn của họ. Ta nói đến những người khi xưa thì có lẽ ta cũng phải nói đến những người ngày nay, và trong những người ngày nay ta phải nói đến chính con người của mỗi người chúng ta đây. Nếu trong mùa chay thánh này ta âm thầm suy xét những hành vi và thái độ trong quá khứ, thì phải thành thực đấm ngực mà nói rằng chúng ta đã bị câm điếc rất nặng. Có điều là ta thường không nhận ra những giây phút đó. Ấy là những lúc ta không lên tiếng bênh vực cho kẻ nghèo khó, không dám đối diện với sự thật của lòng mình, không dám lắng nghe tiếng nói của lương tâm, không dám để cho lời Chúa đâm thấu suốt tim ta. Cách riêng và trên hết, nhiều người ngày nay đang phải lâm vào tình trạng câm điếc thiêng liêng bởi vì họ không muốn lắng nghe và tuân hành lề luật của giáo hội. Họ chê trách giáo hội về luật này điều kia, hầu cho tính ích kỷ của mình được thỏa mãn. Và có lẽ hơn bao giờ hết, giáo huấn của hội thánh ngày nay đang bị người đời chỉ trích, lên án và tấn công. Vẫn còn đó những bà mẹ bị câm điếc thiêng liêng trong việc phá thai, giết chết hài nhi, khi không muốn nghe tiếng nói của lương tâm mình. Vẫn còn đó bao nhiêu bạn trẻ vẫn hằng sa vào những cạm bẫy của dục vọng, khi tiếng nói của Thiên Chúa bị coi thường và sự ý thức về tội lỗi đã bị phai mờ đi. Và vẫn còn đó những cặp vợ chồng trẻ coi thường bí tích hôn nhân và rồi rủ nhau ra tòa ly dị để thỏa mãn con người ích kỷ của mình. Rồi biết bao nhiêu các bạn trẻ khác sống chung, ăn ở chung với nhau trước khi lập gia đình, trước khi có bí tích hôn nhân, và coi đó như là chuyện bình thường. Người ta làm sao mình làm vậy, và rồi cuối cùng người ta làm bậy mình làm theo. Tôi thấy con số ly dị ngày hôm nay không ít, đó là chưa kể đến những con số ăn ở chung với nhau trước khi hôn nhân. Và đau đớn hơn nữa là chúng ta nhìn thấy rằng trong số phần trăm đó, gia đình Công giáo đã chiếm phần đa số. Chúng ta đã cùng đồng hành với giáo hội trải qua như vậy là một nửa hành trình của mùa chay rồi. Hôm nay, với sự thúc bách của lời Chúa, chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại tật nguyền của mỗi chúng ta và khiêm nhường tha thiết xin Chúa hãy sớm chữa lành, để rồi chúng ta như xưa Chúa đã ra tay chữa lành cho người bị quỷ câm như thế nào, thì xin Chúa cũng một lần nữa đụng chạm đến đôi tai, cặp môi, cặp riêng đụng đến tâm hồn của mỗi chúng ta. Chúng ta được đổi mới, trở nên những con người mới của Thiên Chúa, là mối men cho xã hội ngày hôm nay. Xin cho bệnh câm điếc thiêng liêng của mỗi chúng ta sớm được chữa lành, hầu tâm hồn ta được thanh thoát, môi miệng ta được cởi mở, để ta không ngừng bước đi trong sự thật và lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa không ngừng. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta luôn sống khiêm nhường, biết lắng nghe sự thật, bảo vệ sự thật, và cách riêng luôn để cho lời Chúa sống động trong tâm hồn chúng ta. Được vậy thì mùa chay thánh 2004 này mới thực sự trở nên một mùa xuân vĩnh cửu cho giáo hội, cho gia đình và mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong suốt mùa chay thánh này. Amen.